Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 18 tháng 9 năm 2023. Ông Joe Biden không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, nhưng là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến Hà Nội theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Các nhà phân tích cho rằng Mỹ tiếp cận Việt Nam qua kênh Đảng và Đảng Cộng sản thể hiện vai trò cầm trịch trong quan hệ với Mỹ, cho thấy niềm tin giữa Mỹ và Đảng Cộng sản lên cao chưa từng thấy.
Và Việt Nam muốn nhấn mạnh rằng là Việt Nam muốn Mỹ tôn trọng cách hành chế của Việt Nam.
Trong khi đó, tại Mỹ, người gốc Việt ở Little Saigon có phản ứng đa chiều về chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Việt Nam. Có người kỳ vọng chuyến đi này của ông sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, nhất là về kinh tế và quân sự, nhưng cũng có người bày tỏ trăn trở và day dứt.
Bốn đời Tổng thống đã qua Việt Nam rồi, những nhà đối lập ở Việt Nam vẫn tiếp tục ở tù. Người nào nghèo vẫn nghèo, người nào giàu vẫn cứ tiếp giàu thêm.
Cũng những trăn trở này, các nhà đấu tranh dân chủ trong khi đồng ý rằng việc nâng cấp quan hệ với Mỹ là điều tốt cho Việt Nam, nhưng cũng lo ngại rằng Hà Nội sẽ lợi dụng quan hệ tốt với Mỹ để tăng cường trấn áp nhân quyền trong nước.
Song phương hay đa phương các quốc gia quốc tế thì chỉ đơn giản là xuất phát nhằm cái mục đích là phục vụ lợi ích của Đảng Cộng sản thôi.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Mỹ tiếp cận Việt Nam qua kênh Đảng và Đảng Cộng sản thể hiện vai trò cầm trịch trong quan hệ với Mỹ, cho thấy niềm tin giữa Mỹ và Đảng Cộng sản lên cao chưa từng thấy, và nó cũng đề cao tính chính danh của Đảng Cộng sản trong mắt người Mỹ, theo các nhà phân tích. Ông Biden không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, nhưng là Tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng. Việc tiếp đón và làm việc với ông Biden ở Việt Nam cũng mang nặng tính đảng, thay vì theo nghi thức thông thường giữa nhà nước với nhà nước. Đón ông Biden tại sân bay là người chuyên trách về quan hệ giữa đảng với các đảng phái nước ngoài là ông Lê Hoài Trung. Chủ trì nghi lễ tiếp rước và hội đàm, ông Biden là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, người tương nhiệm với ông Biden, không có mặt. Sau lễ đón, hai bên rời phủ chủ tịch sang trụ sở Trung ương Đảng để hội đàm. Tham gia thành phần hội đàm phía Việt Nam bên cạnh ông Trọng là những ủy viên Bộ Chính trị cao cấp nhất của đảng như bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, và ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện được hai ông Biden và ông Trọng, thay vì là hai nguyên thủ, đưa ra trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm. Trao đổi với VOA, tiến sĩ Jachari Abuja, người theo dõi chính trị Việt Nam tại Trường Chiến tranh Quốc gia, chương trình nghiên cứu an ninh thuộc Đại học Georgetown ở thủ đô Washington, D.C., nhận định rằng nếu so với chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama hồi năm 2016, khi hai nước còn là quan hệ đối tác toàn diện, chuyến thăm này của ông Biden để nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện là chuyện của đảng. Hãy nhìn xem ai là người ngồi hai bên ông Trọng trong cuộc hội đàm với Tổng thống Biden, bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, và ông Tô Lâm, người có trách nhiệm giữ vững quyền lực cho đảng, tiến sĩ Abuja chỉ ra. Nó thể hiện sự chấp nhận thực tế của người Mỹ về chế độ chính trị của Việt Nam, điều mà giới lãnh đạo Việt Nam rất muốn. Ông nói và nhấn mạnh điều này đã xảy ra từ lúc ông Obama tiếp ông Trọng ở Nhà Trắng hồi tháng 7 năm 2015. Học giả này cho rằng chính quyền ông Biden đã tận dụng kênh đảng trong quan hệ với Việt Nam, vì nếu không làm như thế sẽ là ngu ngốc, vì quan hệ qua kênh đảng là một trong những đòn bẩy chính của Bắc Kinh với Hà Nội. Việt Nam cũng mong muốn nhân cơ hội này thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và nhấn mạnh tầm ảnh hưởng cá nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà nghiên cứu Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định với VOA.
Thì có lẽ là Việt Nam muốn nhấn mạnh rằng là một cái thông điệp rằng là cái sự khác biệt về thể chế như vậy, nhưng mà phía Mỹ cũng chấp nhận, cho thấy là và Việt Nam muốn nhấn mạnh rằng là Việt Nam muốn Mỹ tôn trọng cái thể chế của Việt Nam.
Trước đây vai trò và vị thế của Việt Nam với Mỹ khác, nên phải theo đúng nghi lễ là thể hiện vai trò chủ tịch nước. Nhưng lần này rõ ràng vai trò Việt Nam đã khác và dấu ấn cá nhân của ông Trọng trong tiến trình này cũng khác. Ông nói thêm, màn tiếp xúc của ông Biden ở Hà Nội đem đến cho Đảng Cộng sản tính chính danh. Giáo sư Abuja chỉ ra, giới lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội ý thức được rằng Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực và tranh thủ việc đối đầu với Trung Quốc thì không có đảng nào trong Quốc hội Mỹ phản đối, mặc dù luôn có những chỉ trích Hà Nội về nhân quyền. Theo lời vị giáo sư này, thì Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế trung bình và trở nên tự tin hơn. Về phía Washington, ông cho rằng chính quyền Biden đã làm rất tốt việc thuyết phục Đảng Cộng sản Việt Nam rằng Washington tôn trọng chế độ chính trị và không thúc đẩy cách mạng màu ở Việt Nam. Washington cũng đã cố gắng rất nhiều để không gây áp lực lên Hà Nội, phải làm những việc gây thù địch với Bắc Kinh, ông nói thêm và cho rằng với chuyến thăm này của ông Biden, lòng tin giữa Mỹ và Việt Nam lên cao chưa từng thấy. Trước giờ, Đảng Cộng sản vẫn xem một trong những nguy cơ lớn nhất dẫn đến việc mất chế độ là diễn biến hòa bình từ các thế lực thù địch được Mỹ hà hơi tiếp sức. Bản thân Việt Nam đã nhiều lần thể hiện sự nghi ngại rằng Mỹ sử dụng những tổ chức trá hình để can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Đó là một trong những trở ngại rất lớn, ngăn cản Việt Nam và Mỹ phát triển quan hệ, giảng viên Hoàng Việt lập luận.
Thế nhưng mà với cái việc mà Tổng thống Mỹ Biden trong cái chuyến thăm vừa rồi cùng với cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chính thức công bố là bên đã thiết lập một cái quan hệ mới, cái tầm cao mới, đó là đối tác chiến lược toàn diện. Thì rõ ràng là cái này nó sẽ báo hiệu rất lớn cái việc là Việt Nam sẽ thay đổi rất nhiều trong cái tư duy đối với cả nhìn từ riêng mình.
Từ nay về sau, tư duy diễn biến hòa bình sẽ phai nhạt trong tâm trí một số lãnh đạo Việt Nam. Mỹ cũng đã thể hiện thái độ không dung túng cho việc bạo loạn lật đổ Việt Nam. Ông Việt chỉ ra và dẫn chứng sau vụ bạo động đẫm máu ở Đắk Lắk hồi đầu tháng 6 mà phía Việt Nam cáo buộc có thành phần ở Mỹ đứng sau chỉ đạo. Đại sứ Mỹ Mark Knapper đã hứa sẽ điều tra và truy tìm những kẻ đứng sau và Mỹ lên án hành động này. Việc Washington từng bước phát triển quan hệ với Việt Nam qua kênh đảng chắc chắn sẽ làm Bắc Kinh không vui. Cả giáo sư Abuja và thạc sĩ Hoàng Việt đều đồng ý. Trước giờ, kênh đảng là cách tiếp cận chủ chốt của Bắc Kinh trong quan hệ với Việt Nam. Các quan chức đảng hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Tổng bí thư Trọng đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức xây dựng mối quan hệ giữa hai đảng Cộng sản, ông Abuja nói, và dẫn chứng ông Trọng là nhà lãnh đạo đầu tiên được ông Tập Cận Bình mời sang Trung Quốc hồi tháng 10 năm ngoái, ngay sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ông đã đem theo đến 6 ủy viên Bộ Chính trị sang Bắc Kinh. Ông chỉ ra bà Trương Thị Mai mới đây cũng đã gặp ông Tập. Toàn bộ các ủy viên Bộ Chính trị của Việt Nam và những người đồng cấp của họ phía Trung Quốc thường xuyên gặp nhau và cho rằng đó là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông Trọng. Theo lời ông thì mặc dù Hà Nội chắc chắn không thể nào được Bắc Kinh gật đầu để nâng cấp quan hệ với Mỹ, nhưng ông Trọng không thể nào đi đến bước đi này nếu ông không tự tin rằng Bắc Kinh sẽ không trừng phạt Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam muốn thể hiện với Bắc Kinh rằng họ có đường lối độc lập. Việc tuyên bố giữa ông Trọng và ông Biden toàn bộ chỉ tập trung vào khía cạnh kinh tế, thay vì khía cạnh an ninh là có lý do của nó, ông giải thích. Đó là điều mà Bắc Kinh có thể thông cảm cho dù họ không thích. Về phần mình, thạc sĩ Hoàng Việt chỉ ra tuyên bố chung Trọng Biden, dù không nhắc chữ nào đến Trung Quốc, nhưng vẫn thấy bóng dáng Trung Quốc ở đằng sau, chẳng hạn như nhấn mạnh đối tác chiến lược vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung diễn ra quyết liệt như vậy, và Việt Nam được Bắc Kinh coi là nằm trong vùng ảnh hưởng của họ mà lại thúc đẩy quan hệ với Mỹ thì chắc chắn họ không hài lòng. Ông nói và cho rằng Trung Quốc chắc chắn sẽ luôn sử dụng kênh đảng để tác động đến chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tuy nhiên, việc Mỹ làm thân với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có cái giá của nó là vấn đề dân chủ, nhân quyền. Theo lời giáo sư Abuja, mặc dù chính quyền Biden có tuyên bố là dân chủ và nhân quyền sẽ là thành tố chủ chốt trong chính sách đối ngoại của họ, nhưng trong quan hệ với Việt Nam, việc này đã được giảm nhẹ. Ông nói, cạnh tranh chiến lược và đa dạng hóa chuỗi cung ứng là ưu tiên cao hơn nhiều đối với Mỹ. Trước chuyến thăm của ông Biden, giáo sư Abuja từng hy vọng Việt Nam sẽ trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Phạm Đoan Trang, nhưng điều này đã không xảy ra. Điều này cho thấy Việt Nam không quy phục áp lực của Mỹ, và việc nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ khiến giới lãnh đạo Hà Nội, vốn đã không bị chính quyền Mỹ xem xét nhiều về thành tích nhân quyền kể từ năm 2017, ngày càng mạnh bạo trong việc đàn áp. Bất chấp những điều này, thạc sĩ Hoàng Việt bày tỏ hy vọng sau bước nâng cấp quan hệ, cho dù quá khứ đau thương và ban giao đầy khó khăn giữa hai nước, quan hệ Việt-Mỹ từ giờ trở đi sẽ phát triển mạnh mẽ.
Người Mỹ gốc Việt ở Lido Sài Gòn có phản ứng đa chiều về chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam ngày 10-11 tháng 9, mà qua đó, quan hệ Việt-Mỹ dự kiến sẽ được nâng cấp lên tầm chiến lược. Có người mừng cho Việt Nam và kỳ vọng chuyến đi này của Tổng thống Biden sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam, nhất là về kinh tế và quân sự.
Chúc mừng cho Việt Nam mình, tại vì ở bên cạnh nó khá mập, Trung Cộng đúng không? Nó bành trướng như vậy. Mình là nước nhỏ tiểu, giống như Ukraine bây giờ, phải có cái sự giúp đỡ của những người xung quanh để chống đối với nó.
Hy vọng rằng cái sự bang giao của Việt Nam và Mỹ nó tốt đẹp, nhất là về kinh tế, để cho dân Việt Nam mình được ấm no và hạnh phúc.
Nhưng pha lẫn trong niềm phấn khích đó còn là những trăn trở dây dứt.
Bốn đời tổng thống đã qua Việt Nam rồi, những nhà đối lập ở Việt Nam vẫn tiếp tục ở tù. Người nào nghèo vẫn nghèo, người nào giàu vẫn cứ tiếp giàu thêm. Tôi nghĩ là chuyến đi của ông Biden rồi cũng sẽ không thay đổi được gì hết đối với tình hình của Việt Nam, nhất là tình hình chính trị. Đó là tại sao lý do tại sao tôi buồn, và tôi cảm thấy tôi mệt mỏi, và tôi không muốn nghe thêm tin tức về những ông tổng thống đại diện của nước Mỹ đi qua bên Việt Nam nữa. Tôi rất thương người Việt Nam, tôi thấy từ Việt Nam những người ở Việt Nam đó còn đang nghèo khổ, tôi rất đau lòng, và tôi chỉ tiếc cái là cái nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ họ vẫn tiếp tục đi theo con đường của họ.
Đa số cư dân Mỹ gốc Việt ở Little Sài Gòn cho biết kinh tế, quân sự và nhân quyền tại Việt Nam là ba trong số những quan tâm lớn nhất của họ khi nói về quan hệ Việt-Mỹ. Trong khi mưu cầu về dân chủ tự do và lo ngại trước hiểm họa bành trướng Trung Quốc là những vấn đề có tiếng nói chung của người Việt trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Biden đến Hà Nội và cũng là Tổng thống Mỹ thứ 5 viếng thăm Việt Nam từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975.
Nâng cấp quan hệ với Mỹ là điều tốt cho Việt Nam. Các nhà tranh đấu đồng ý, nhưng chia rẽ về tác động của việc này đối với tình hình nhân quyền, do lo ngại Hà Nội sẽ lợi dụng quan hệ tốt với Mỹ để tăng cường trấn áp, theo tìm hiểu của VOA. Việt Nam và Hoa Kỳ vừa trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau, khuôn khổ bang giao cao nhất sau cuộc gặp của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden tại Hà Nội hôm 10 tháng 9. Mặc dù vấn đề nhân quyền đã được ông Biden đề cập trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhưng nó đã bị lấn át bởi những chủ đề khác như hợp tác kinh tế, giao thương hay xây dựng chuỗi cung ứng, Biển Đông, vân vân. Thậm chí phát biểu của ông Biden về nhân quyền còn bị truyền thông nhà nước Việt Nam kiểm duyệt. Trong email gửi đến VOA hôm 10 tháng 9, khi ông Biden còn đang ở Việt Nam, ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho rằng với việc Hà Nội chỉ thả tự do cho một tù nhân chính trị để nhượng bộ về nhân quyền, rõ ràng chuyến đi Hà Nội của ông Biden là thất bại hoàn toàn. Sự thật là chuyến thăm viếng của ông Biden tự nó đã củng cố nền độc tài độc đảng của Việt Nam bằng cách hy sinh các vấn đề nhân quyền cho mục tiêu kiềm chế Trung Quốc, ông Robertson chỉ trích. Mặc dù Trung Quốc không xuất hiện trong tuyên bố nâng cấp quan hệ, mối quan ngại về Bắc Kinh được cho là một trong những nguyên nhân khiến Washington và Hà Nội xích lại gần với nhau. Tổng thống Biden từng phát biểu tại một buổi vận động tranh cử hồi đầu tháng rằng Hà Nội muốn nâng cấp quan hệ vì họ muốn Trung Quốc biết rằng họ không đơn độc. Trao đổi với VOA từ Houston, Texas, bà Phạm Thanh Nghiên, nhà tranh đấu hiện đang lưu vong, nhận định việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện về lâu dài sẽ có lợi cho Việt Nam, vì thắt chặt quan hệ với Mỹ là để kiềm tỏa sự bành trướng của Trung Quốc.
Về mặt ngắn hạn trước mắt ấy, thì cái giới tranh đấu, những người mà đối kháng, những người hoạt động nhân quyền ấy, thì sẽ phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn, hiểm nguy.
Bà nói và bày tỏ nghi ngờ Hà Nội có thể đã đặt điều kiện là Mỹ không nhúng tay vào vấn đề nhân quyền của Việt Nam. Theo lập luận của bà thì hy sinh nhân quyền cũng đồng nghĩa với việc hy sinh quyền được cất tiếng nói hay được tham gia vào những vấn đề của đất nước, của người dân. Khi đó, cho dù làm gì đi nữa, cho dù là để chống Trung Quốc, cũng là vô nghĩa.
Không có nhân quyền thì mọi chính sách, mọi lựa chọn, mọi chiến lược, mọi mối quan hệ ngoại giao, song phương hay đa phương với các quốc gia quốc tế thì chỉ đơn giản là xuất phát nhằm cái mục đích là phục vụ lợi ích của Đảng Cộng sản thôi.
Bà Nghiên nói với tư cách một nhà tranh đấu, bà quan tâm trước hết về nhân quyền, chứ không phải mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đối tác. Theo lời bà thì việc Đảng Cộng sản Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ cũng để tìm kiếm tính chính danh cho họ và giữ thế độc tôn quyền lực của họ chứ không vì quốc gia, dân tộc gì cả. Báo chí nhà nước ca ngợi chuyến thăm của ông Biden là thắng lợi vĩ đại của đảng. Họ đạt được mục tiêu của họ là tính chính danh, thì tất nhiên đàn áp sẽ vẫn tiếp diễn. Bà chỉ ra và dự đoán trong thời gian trước mắt, tình hình nhân quyền ở Việt Nam sẽ ngày càng tồi tệ. Khi được hỏi liệu Washington có nên ép Hà Nội quá mức về nhân quyền, khiến họ quay lưng và tìm đến Bắc Kinh, bà Nghiên thừa nhận việc nâng cấp quan hệ có mặt hại nhưng cũng có mặt lợi. Khác với bà Nghiên, một nhà tranh đấu lưu vong khác là ông Nguyễn Văn Hải, vốn được biết đến rộng rãi với tên Điếu Cày, bày tỏ sự vui mừng trước diễn biến mới trong quan hệ Mỹ-Việt. Đây là điều rất tốt cho Việt Nam. Tôi và giới quan sát trên mạng xã hội trong và ngoài nước đều vui và phản ứng tích cực, ông Hải nói với VOA từ quận Cam, bang California. Ông lập luận rằng, trong bối cảnh Việt Nam rất cần Mỹ và chủ động đề xuất nâng cấp quan hệ với Mỹ, thì họ sẽ phải theo đuổi những đòi hỏi mà Mỹ đưa ra. Trong khi bà Nghiên cho rằng Việt Nam có thể đã đặt điều kiện cho Mỹ, thì ông Hải nhận định Mỹ có thể cài đặt những vấn đề nhân quyền trong việc nâng cấp quan hệ. Ông Hải nói bản thân cũng là nhà tranh đấu, nên ông không đặt vấn đề quan hệ Mỹ-Việt cao hơn nhân quyền. Nhưng nhìn toàn cảnh thì đây là bước tiến sẽ giúp cho nhân quyền Việt Nam được thúc đẩy, ông nhận định.
Và khi mà những cái liên minh kinh tế mà nó ràng buộc với nhau chặt chẽ và có những cái lợi ích kinh tế giữa hai bên với nhau khó từ bỏ, thì lúc đó này, thì những cái vấn đề mà nhân quyền hay các thứ nó sẽ được cải thiện.
Ngoài ra ông Hải cho rằng một khi quan hệ đã được nâng cấp thì hai nước sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn về nhân quyền. Đảm bảo các giá trị nhân quyền như quyền tự do ngôn luận là giá trị cốt lõi của Mỹ, Mỹ sẽ không từ bỏ, ông khẳng định. Mặt khác, ông cho rằng các nhà tranh đấu cũng không thể chỉ dựa vào chính phủ Mỹ và chính quyền Mỹ, phải phục vụ lợi ích của nước Mỹ chứ không phải lợi ích của Việt Nam về nhân quyền.
Các cái nhà đấu tranh nhân quyền của Việt Nam ấy, là luôn luôn ấy, là phải tự mình đấu tranh để đòi hỏi cái quyền là người của mình, kể cả ở trong nước và ở ngoài nước.
Theo phân tích của ông Hải thì việc Mỹ đồng ý nâng cấp quan hệ sau khi Việt Nam đề xuất là thắng lợi của Mỹ để thực hiện chiến lược xây trục sang châu Á, Thái Bình Dương có từ thời Tổng thống Barack Obama, cũng như sau bài học từ việc đứt gãy chuỗi cung ứng trong thời đại dịch COVID-19. Người Mỹ khi xây trục thì họ cần kết quả thực tế. Ông nói và cho rằng đó là lý do Mỹ gạt sang bên những tiểu tiết bình thường về nghi lễ trong việc tiếp xúc với đảng Cộng sản. Về phía Việt Nam, ông Hải nói việc nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ giúp thu hút thêm đầu tư nước ngoài cũng như giúp củng cố an ninh trên Biển Đông. Ông Hải bày tỏ tự tin. Về lâu dài, vẫn có lợi cho nhân quyền Việt Nam. Cần phải có thời gian, nhưng sự thay đổi rồi sẽ đến.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.